là giống như Đức Phật mà chê, Đức Phật bảo là người mà phàm phu giống như cái muỗng bỏ trong cái ly nước ngọt, nó ngâm cả ngày như vậy trong cái ly nước ngọt mà nó không hề biết được cái vị ngọt của cái chất nước ngọt trong cái ly đó. Còn người trí giống như cái lưỡi nếm vô một cái biết ngay cái vị ngọt của cái chất nước ngọt đó. Còn người ngu thì giống hệt như cái muỗng ngâm ở trong đó mà cũng không biết được cái vị ngọt của cái chất đó. Thì thành thử nghĩa là gọi là mình học đạo bao nhiêu năm nay, nhưng mà hơn nữa đây cũng là cái đầu năm thì đang lấy ra mỗi ngày mình mỗi thử tự kiểm thúc thân tâm. Ở đây có lẽ nhân dịp đầu năm mình kiểm thúc một lần, tức là mình nhiều khi mình cần phải nên suy nghĩ từ đầu năm đến cuối năm gì thì mình kiểm điểm xem rằng là mình gần gũi chùa chiền, mình sống đời sống của một người Phật tử thì liệu rằng là mình tăng trưởng phiền não hay là tăng trưởng giải thoát. Nếu mà mình tăng trưởng phiền não như vậy là mình sai đường rồi, thì mình phải mau mau hồi đầu, mau mau chỉnh đốn. Và nếu mà mình vẫn không tìm thấy được cái hay, cái quý giá nào, và không có tìm thấy được một cái sự tinh tiến nào ở trong đạo Phật, thì như thế mình là vô phước rồi. Vậy là mình là phàm phu rồi. Thế mình phải cố gắng ở gần một cái gọi là ruộng phước của thế gian mà mình lại không được tăng thêm một tí phước nữa, đó là cái sự đệ nhất vô phước của mình. Bởi vì mình ở cái chỗ mà ruộng phước điền này á, mà nếu mà mình không tăng phước á, thì mình lại còn giảm phước nữa. Mình thử là phần nhiều thì dụ đây là về thanh nhất là thanh niên, mà mình sống trong chùa hôm nay mấy đứa thanh niên nó cũng lên đông. Thì sự thật thì thầy cũng nói với anh em về trong chùa thì mình cũng phải cần phải tìm hiểu, mình phải thực tâm tìm hiểu thì như vậy nó có ích lợi cho mình. Nếu mà mình không có một cái thực tâm tìm hiểu nào đó, mình để cho ngày tháng nó luống qua, mình sống cái thời hợp như vậy thôi, ở gần cái sự giải thoát mà mình không học được một cái điều gì hay, không tìm thấy được cái điều gì hay để mà nuôi dưỡng cái huệ mạnh, cái trí huệ của mình, thì là mình đã hai bàn tay trắng đối với vật chất ở thế gian rồi, mà cũng hai bàn tay trắng đối với cả cái vật chất, cái tài sản vật chất của tinh thần, không có hết, trống rỗng, chết thì đọa. Mình thử là mình ở chùa á, thì mình nên tìm điểm vậy. Ở chùa, nói là ở chùa, nhưng ở chốn thanh tịnh, thì mình biết chùa là Dạ Lan, Dạ Lan là thanh tịnh địa, thì mình đã ở trong cái chốn Dạ Lan rồi thì mình phải thanh tịnh. Tức là làm sao để mình diệt bỏ đi, bớt đi phiền não. Tức là ngày xưa mình phiền não nhiều thì càng ngày mình phải càng phiền não ít. Ngày xưa mình nặng lòng thương ghét, mình thích điều thị phi, thì bây giờ đây mình càng ngày mình càng bớt thị phi, tránh thương ghét. Bởi vì Đức Phật nói yêu mà phải xa cách cũng khổ, mà oán mà cứ phải gặp cũng là sự đau đớn. Thành ra Đức Phật nói là vì thế thì đừng có bao giờ để lòng cứ có cái sự yêu và thương hết, ghét nữa. Những cái sự đó thì coi nó là nhẹ đi, thì mình mới có thể sống an bình được. Thì thành thử rằng là đây là nói chuyện như vậy, thành thử mình không có một cái tâm gọi là diệt trừ tham sân si tí nào hết á, thì khi nào mình cũng ưa thị phi, mình cũng thích thương ghét, rồi vì như thế mà đâm ra là cái gì nghịch ý mình ấy, thì đâm ra phiền não rồi nóng giận vì bản nó tạo ác khẩu, tạo ra đó là khẩu nghiệp, rồi sinh ra cái ý xấu, ý nghiệp, cái hành động có thể có thái độ thành ra là thân nghiệp, thì vô tình cả ba nghiệp đều gây tội. Còn nếu mà mình mà khéo nghĩ được cái cứu cánh của cái công việc của mình là mình tu. Tu đây không phải là chỉ là người xuất gia mới tu, có nghĩa là đạo Phật có để tu, chứ không phải đạo Phật có để làm cái gì, để cầu an hay cầu siêu, không phải. Chả phải là mình khỏi cần tu, mình chỉ việc bỏ tiền vào cúng dường chùa, thế là ở chùa cầu an cho mình thì mình bình an vô sự và có phước, có thể được lên Niết Bàn, không có chuyện đó, chắc chắn. Đức Phật đâu có 49 năm đi thuyết pháp, nghĩa là 6 năm khổ hạnh để mà được cúng dường. Nếu mà để mà được cúng dường thì Ngài làm hoàng tử cúng dường đầy đủ hơn, mà nhiều hơn, sung sướng hơn. Thì như vậy nó mình hủy bán Đức Phật. Nếu mà mình nghĩ Đức Phật là như vậy thì mình hủy bán. Bởi vì Đức Phật có nói tin ta mà không hiểu ta đó là hủy bán Như Lai. Nên là ai đến chùa này cũng nói là tôi tin Phật hết, tôi là Phật tử hết. Thế nhưng tin theo hình thức như Phật, tôi không hiểu gì Đức Phật hết. Không hiểu 49 năm đi thuyết pháp của Ngài, không hiểu 6 năm khổ hạnh, không hiểu là tại sao Ngài thị hiện. Thì như thế là hủy bán Đức Phật. Mình thấy rõ ràng, hủy bán, biến Đức Phật thành là một ông thần linh, mua chuộc Đức Phật bằng xôi chè, bằng hoa quả. Rồi những tưởng rằng là với những cái như thế mình có thể đút lót về Đức Phật, Đức Phật sẽ dùng sức đại thần thông để ban bố cho mình làm ăn phát tài, có vài mẫu kim cương. Nếu Đức Phật mà có khả năng như vậy thì Ngài là không những Ngài để đi người thèm ba cái chuối, bánh chuối vơ vẩn đó của mình. Cũng giống như là mình muốn đút lót cho một ông triệu phú để mình cũng có một cái tài sản lớn như triệu phú, mình đi đút lót ông 50 đồng với cái tài sản nghèo hèn của mình để ông ban bố cho mình 1 triệu. Điều đó mình vừa là vô minh ngu dốt mà mình còn vừa là phạm thượng. Mình như vậy là mình mỉa mai với ông triệu phú cái kiểu. Thế Đức Phật cũng vậy, công Ngài tu đủ thứ hết, công Ngài đi giáo hóa như vậy, công Ngài muốn đi. Nên mình thấy ngay cái Đức Phật mà trước khi thành đạo, thành sau khi thành đạo không chịu đi thuyết pháp nhất định, và Ngài nghĩ là Ngài nhập thuyết bản. Cái đồi Loa Kế Phạm Vương 3 lần hiện xuống năn nỉ Đức Phật, yêu cầu Đức Phật đi thuyết pháp. Mà Đức Phật nói là tại sao Ngài không đi thuyết pháp? Là bởi đạo của ta là đạo diệt dục, chúng sinh ở đây là chúng sinh tham dục. Chúng sinh ở đây đó, nếu mình lôi dục ra thì nó theo, mà bảo bỏ dục đi là ta vi phạm phải quyền lợi của nó, thì tất nhiên chúng sẽ không tin ta mà còn hủy bán ra nữa. Thì chi bằng đừng nói là hơn. Đó. Rồi Loa Kế Phạm Vương mới 3 lần năn nỉ và thưa thỉnh, nó nói là tuy nhiên chúng sinh có một loại gọi là bất định căn, căn chúng sinh, thì cái loại mà bất định căn đó tức là chưa có ngã ngũ là thiện hay là ác. Đó. Cái loại như thế á, bây giờ giống như là một mảnh đất mà chưa có gieo cái hạt giống nào hết, thì Đức Phật có thể gieo được. Yêu cầu là Đức Phật vì những hạng chúng sinh như vậy mà đi nói pháp. Rồi Đức Phật có cái lệ là như mình biết, vì lòng từ bi không bao giờ quá 3 lần ai năn nỉ mà Ngài vẫn cương quyết. Thì Loa Kế Phạm Vương 3 lần như vậy, Ngài mới chịu bỏ ra 49 năm trời để đi nói pháp. Để đi nói pháp thì cũng độ được bao nhiêu người đấy. Thì mình thấy là cái ánh sáng của Ngài, cái ánh sáng trí huệ của Ngài soi sáng không phải là cho cả những cái người Phật tử mà đệ tử thân cận của Ngài, mà còn soi dần dà cho đến mình. Cái ánh sáng của Ngài 2500 năm nay mà chưa có tắt, mà còn rọi tới tận cái tâm của mình. Thì cái ánh sáng đó mình thấy trong kinh mà nói ánh sáng chiếu 10 phương quốc độ đâu có sáng. Ánh sáng chiếu cho đến bây giờ. Mình đây nếu mà có một cái chút xíu nó gọi là không có ngu tối, không có tham đắm theo cái dục lạc mà bây giờ xã hội này nó điên đảo, cái đó nó nhờ cái ánh sáng của Ngài truyền tới. Chứ không thôi cái đầu óc của mình nó u tối. Thì rõ ràng cái ánh sáng của Ngài còn truyền hà. Thành ra chư tổ mới dùng cái chữ là truyền năng, tức là truyền ánh sáng. Rồi nói là tiếp đăng, tức là tiếp cái ánh sáng đó. Thì ra mới có bộ sách gọi là truyền năng lục của mấy vị tổ, tức là nói những vị tổ mà cứ kế tiếp nhau mà làm tổ. Thì thành thử đó, thành thử như vậy thì mình thấy Đức Phật nó là bậc đại trí tuệ cái chỗ như vậy. Bởi vì khi Ngài cũng biết như vậy thì Ngài mới nói trước một câu là tin ta mà không hiểu ta là hủy bán Như Lai. Tin mà không hiểu thì là hủy bán Ngài. Thì khi mình nói tôi tin Đức Phật, tất nhiên phải hiểu. Mà mình phải hiểu Đức Phật, Phật là gì, mà tại sao Đức Phật thị hiện, mà tại sao Đức Phật phải đi nói pháp như vậy. và tại sao lại có đạo Phật. Và nếu mà mình mà không hiểu những cái điều như thế mà mình nói là mình tin Đức Phật thì mình hủy bán. Nhưng cả thật là mình không biết gì tới đạo Phật hết, như một người Thiên Chúa hay như một người cao đẳng, như là một người tin lành hay là đạo Hồi gì đó thì còn đỡ. Bởi vì Chư Tổ nói như vậy là ta không hiểu chứ đừng hiểu lầm. Cũng giống như là cái đó nó tai hại làm sao. Cũng giống như là Đức Phật ví dụ bảo là người nào mà hỏi tôi trăng đâu mà tôi giơ ngón tay tôi chỉ mặt trăng mà khác khi nó không nhìn thấy mặt trăng mà nó lại tưởng đâu là mặt trăng là cái này. Khi nó hỏi trăng là đâu, trăng là cái gì, thì Đức Phật đưa ngón tay chỉ mặt trăng thì nó tưởng Đức Phật nói đây này, trăng đây này, tức là đây này trăng. Tức là như thế đó, thà anh đừng có hiểu trăng là cái gì còn khá hơn là anh hiểu lầm ngón tay là mặt trăng, thì nó mới chết. Anh thử tha là anh không biết mặt trăng là cái gì nhưng mà anh biết đây là ngón tay thì anh còn khá. Còn cái này anh vẫn không biết mặt trăng là cái gì mà cứ hiểu bậy cái này là mặt trăng nữa. Anh thử Đức Phật nói thà là không hiểu, thà là không biết còn hơn là biết sai. Tức là thà là đừng biết cái đạo. Anh thử mình đó, nhất là người tuổi trẻ thì cần phải có, thì dùng bây giờ mình nói là người già thì họ không có, họ mỏi mòn quá rồi, đầu óc cũng không còn một cái sức mạnh nào nữa hết, thì tất nhiên là khó mà có thể mà có được một cái thời gian dài như cái người trẻ, thì mà nghĩa là mài giũa mà hun đúc cho mình được cái tinh thần là hiểu đạo cho nó chân chính, có lợi lạc cho mình, cho mọi người. Còn mà thành ra những người già thì thôi, thì mình cũng bảo là thôi họ niệm Phật là xong rồi. Nhưng mà người giới trẻ thì cần phải tự mình cần phải chỉnh đốn mình, tư tưởng của mình, tự mình phải chỉnh đốn cái đời sống của mình để giao cho mình ở sống trong chùa, không phải sống trong chùa, sống gần chùa, sống biết chùa, sống biết đạo, mà đem lại cái thực lợi cho mình, đem lại cái lợi lạc cho mình, chứ để kẻo rồi mai mốt mình uổng cái công là như thế. Cái công là mình chỉ là một cái muỗng ở trong cái ly nước ngọt thôi, rồi kiếp sau vì cái nhân duyên nó cũng khi nào cũng có luân hồi, cái nhân duyên nó sẽ đưa đến kiếp sau mình có thể gặp Đức Phật Di Lặc. Tại vì kiếp này mình cũng gần gũi đạo pháp, mình gần gũi chùa chiền, thế nhưng nghe đạo mà không vào, gần pháp mà không thông, thì kiếp sau mình cũng gần đạo gần pháp mà mình cũng không thông không biết gì hết. Cái chuyện nó có như là chẳng hạn như dưới thời Đức Phật Thích Ca Thích Pháp cũng có mấy con chim vỏ cá chó mèo nó chạy bên cạnh nó mà nó nghe mà nó cũng hiểu hết, nó cũng hiểu là cái pháp nó là cái gì ấy. Mình là uổng công cho mình. Rồi giả dụ như là nếu mà mình chỉ có ăn chay suông thôi, nói ví dụ vậy, mà mình không có một cái sự mà là hiểu được cái cấu cánh của công việc ăn chay thì cũng uổng công cho mình. Đấy, rồi tiếp sau mình sinh ra mình cũng được ăn chay nữa, nhưng mình làm mai bỏ ăn chay không. Đó. Mình ưng sống lâu chẳng hạn. Đó. Mình tu mà mình sợ chết, mình chỉ thích sống lâu thôi. Mình sợ giải thoát. Giải thoát thì phải bỏ cái thế giới trần tục này. Thì mình sợ, mình cầu cho mình sống lâu. Cái kiếp sau mình được sống lâu nhưng làm rùa. Mình thử rằng là nếu mình không biết hồi hướng, mình không biết lái cái tư tưởng của mình đi, thì nguy hiểm. Thì mình có thể đọa hôm nào không biết, mà mình được như ý muốn. Ý muốn không ăn mặn, được. Mình muốn sống lâu, được. Mà mình muốn được người ta nuông chiều, người ta cưng, người ta nâng niu, người ta chiều mến mình, ta nghĩa là nuôi mình như con cu, thì mình thành con cu cu, đó, thành con chim trong lồng, người ta chăm sóc mình cẩn thận, con cá trong cái hồ, đó. Người ta cũng thương lắm, nâng niu lắm, chăm sóc lắm, cho ăn cho uống, cái nuôi nấng cẩn thận lắm, hiện thời đúng là chính vì cái lẽ đó, thì mình thấy là tại sao trong một cái thời tụng kinh nào của đạo Phật cũng có sự hồi hướng, và cuối cùng hướng đó là để lái cái sự tu của mình tới một cái cứu cánh của sự viên mãn, của sự thành công, của sự giải thoát. Chứ nếu mà mình không lái tới cái cứu cánh đó thì mình coi chừng, mình sẽ được như ý hết, thế nhưng đều là đọa lạc cả, chừng đó mình trở thành kịp. Cho nên khi mình được sống trong con rùa mà sống mấy trăm năm chừng đó mình nó hối cũng không kịp nữa. Hay là mình được làm con nai ăn chay cả ngày mình cũng hối cũng không kịp nữa. Hay là mình được người ta nuôi nấng cưng như là con chim trong lồng á, cũng mình hối cũng không kịp nữa. Nên thử mình mới thấy rằng là trong một bài kinh để mình thọ lãnh cái giáo pháp đó thì mình phải thanh tịnh thân tâm, cũng giống như là mình muốn soi cái ảnh của mình cho rõ, mình phải lau cái gương cho sạch. Đó là sám hối, lau sạch thân và tâm mình đi, xúc sạch cái chai đi để mà đựng cái chất thuốc quý báu. Thì như thế, bởi vậy ban đầu hết là mình phải tụng chú Đệ Bi để sám hối. Thì sau đó mình tụng vô kinh văn, chính kinh, rồi để mình thâu thập cái pháp đó, và cuối cùng là mình hồi hướng. Tức là mình hồi hướng cho cái chỗ đến của mình, để cho cái chỗ đến của mình nó không có lầm lạc như là hồi nãy đây mà tôi đã thí dụ. Nếu mình không có một cái sự hồi hướng như vậy, cái hồi hướng đó là kim chỉ nam, là cái sự quan trọng lắm. Chính vì vậy đạo Phật quan nặng cái vấn đề hồi hướng. Đạo Phật về giới luật thì là cứ phải hồi hướng thôi. Mình thấy gì cũng vậy, tự quy Phật đương nguyện chúng sinh, tự quy pháp đương nguyện chúng sinh, cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết. Để đương nguyện chúng sinh là không phải là vừa cầu cho mình mà cầu cho người, mà vừa cầu mình cùng người, nhưng mà đồng thời đưa cả mình vẫn người tới một cái cứu cánh. Tức là cứu cánh nào? Để cho mình có trí huệ như là biển rộng, như là bao la như là biển, trí huệ nhiều không thể nào mà có thể mà diễn bày được hết. Hay là cho mình có thể là thống lĩnh tất cả mọi người mà mình không có hề bị nghĩa là chiếm ngại rất là nhiều. Thì bởi vậy cái hồi hướng á thì mình thấy nó quan trọng như thế, mà cái sám hối nó cũng quan trọng như thế. Vì không sám hối thì như thế nào mà mình hiểu được cái pháp đó hết. Mình hiểu được cái pháp đó rồi mà muốn cho mình được đến cái cứu cánh đúng của nó thì mình phải hồi hướng. Mình từ những cái pháp môn đó là những cái pháp mà mình cần phải biết và cần phải hành trì. Thế thành thử nếu mà mình mà không có học hay không có để tâm mà nghiền ngẫm hay là suy nghĩ thì mình chỉ nghĩ là cái thời kinh nó qua vậy thôi. Thế mà mình không có hiểu nó là cái gì, mình cứ tụng như con vẹt, tụng mà như con vẹt mà không hiểu rằng là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải tụng như vậy. Thành thử mình vẫn không có hồi hướng, mà mình hồi hướng như cái máy, hồi hướng bằng miệng chứ còn tâm không có hồi hướng. Thì thành ra là chung cục lại thì mình vẫn đạt được cái kết quả quá nhỏ và mong manh. Thành thử thế cái Phật tử thì cần phải cố gắng ráng. Bởi vậy cho nên cũng có lần làm cái chủ nhật nào đó mà tôi cũng có hô hào, nhưng mà đại khái mình cũng biết cái căn cơ của cái thời mà Pháp thì người ta yếu lắm. Thì nói ngay rằng là về Phật tử khi mà có quy y Tam Bảo rồi đó, thì mình phải tập sống cái cuộc đời cho nó thế nào mà nó khác với con người chưa có quy y. Phần đông cái tôn giáo nào cũng vậy đó. Mình thấy một người con chiên của Thiên Chúa giáo coi, khi mà họ sống gần mình thì mình thấy mình nhận ra biết ngay là đó là một người có đạo Thiên Chúa. Nhưng mà là dù như mình sống gần một anh Phật tử, mình khám phá ra anh đó là Phật tử, nhưng tôi thấy anh làm cái hành động gì mà gọi là có tôn giáo đâu, không có tí nào hết. Để ý thôi. Nhưng mà mình sống gần một anh Đạo Hồi thôi, mình sẽ khám phá ra ngay là anh đó theo Đạo Hồi. Mình sống gần anh Bà La Môn, mình khám phá ra ngay anh đó có đạo Bà La Môn, chỉ riêng có đạo Phật. Mình sống gần anh Phật tử, mình thấy cũng như mọi anh mà không đạo khác mà. Y chang. Từ tư tưởng, từ quan niệm, từ đời sống, từ lời ăn tiếng nói, từ cái hành động của mình, cái gì cũng vậy, nó không có một cái khác gì hơn là trước cái ngày mình quy y. Nhưng khi mình quy y thì mình phải nghĩ thế nào mình mới quy y. Nhưng mà quy y rồi không đổi khác, bất tăng bất giảm. Anh thử có lần tôi cũng hô hào, nên tôi nói đại khái là người Phật tử ví dụ mình cũng tập sống như vậy để cho con cái của mình mai sau nó lớn lên nó có một cái truyền thống như vậy rồi, Thế chẳng hạn như vô chùa mình gặp nhau, mình có thể chắp tay chào nhau, thay vì ví dụ mình bắt tay hay là mình chào cái lối gì thì mình có thể hay gì là Phật thì thưa bác, hay gì là Phật thì thưa chú, hay là mình nhấc cái điện thoại lên mình cũng niệm một cái tiếng Phật, tiếng A Di Đà Phật, hay như mình alo thì mình cũng A Di Đà Phật. Rồi mình quen như vậy, nhất cái gì mình cũng vậy, rồi vô ăn cơm dù là mình ở nhà chứ không phải ở chùa, mình cũng chắp tay mình niệm thầm A Di Đà Phật, người kia cả gia đình niệm A Di Đà Phật, rồi nó thành một cái thói quen đi, nó thành thói quen rồi. Trẻ con nó từ bé tới lớn nó cũng như vậy, quen lớn nên nó cũng sống như vậy quen, thì nó còn mà trong cái gia đình mà nếu mà có một cái sự gì mà về tinh thần của ông cha của truyền thống để lại thì cái đứa nhỏ đó nó còn khó mất đi cội rễ. Người Việt Nam mình nó yếu cái chỗ như vậy, dân nào nó cũng khó mất gốc, với dân Việt Nam thì dễ mất vô cùng, bởi vì dân Việt Nam vũ điệu dân tộc đâu cũng không biết nữa, cũng không biết rành nữa, mà quần áo hồi xưa mặc làm sao cũng không biết nữa. Ví dụ tụi nào cũng biết hết á, tụi nào có quốc phục của nó hết á. Còn Việt Nam mình mặc cái đồ áo dài không tống đó là đâu có phải là cái thời xưa. Cái thời đó thời thực dân Pháp mới chế ra. Còn thời xưa hằn hoi á. Bây giờ hỏi mình thời nhà Lý mặc như thế nào thì mình cũng chịu á. Và thời Ngô Quyền mặc làm sao mình cũng đâu biết. Chẳng hạn hai mặt chân mà đi cho mặt áo dài không tống là chật lất. Đó là như cái chuyện mà dệt lùa dệt tơ như vậy mà mặc áo dài khăn tắm, áo dài khăn tắm mà cưỡi ngựa như vậy thì mình nói xin lỗi, bách nát đi hết chứ còn gì. Đó, hai bà Trưng hồi xưa là bộ lạc thì tất nhiên chắc chắn không phải mặc như vậy được, tức là cũng phải mặc đồ bằng lông, bằng da, bằng này nọ gì đó. Nhưng mà mình có biết không mặc cái gì đó, trong khi tụi tàu nó liên con nó biết hết đời nhà Thanh mặc như thế nào, đời nhà Minh mặc như thế nào, đời nhà Tống mặc như thế nào, nhà Đường mặc như thế nào. Đến Tây Tạng rồi họ cũng biết nữa, rồi đến Mông Cổ họ cũng biết nữa, rồi đến cái nước nào họ cũng biết nữa. Còn mình không có biết, mình không có biết rõ chính xác là mình như thế nào. Thế nhưng mà không đâu có khám phá đâu bác, không biết, chịu, không có. Việt Nam có đặc biệt như vậy. Thì dù tụi nào nó cũng có vẽ họa này của nó, thì dù thời đó ăn mặc như thế nào. Chẳng hạn như từ tàu thì nó khai quật được cái quận, cái động Đôn Hoàng, nó khám phá ra hết. Ở cái động Đôn Hoàng đó, nó cả một cái dãy núi như vậy. Nó có đến cả ngàn cái động. Trong mỗi một cái động như vậy, nó điêu khắc cho tượng Phật và các văn hóa kiểu cổ xưa. Thì dù đời nhà Thanh thì họ làm hết một cái loạt như vậy. Mới đầu đời nhà Đường làm như vậy, rồi đến sau đó là đời nhà Tống họ làm kế tiếp là như thế, sau đó đến đời nhà Nguyên nó làm thế nào, sau đó đến đời nhà Minh làm thế nào. Thành khi nó khai quật nó như vậy, nó với những cái tàn tích như vậy, nó biết hết văn hóa của nó ăn mặc như nào, nó làm sao, nó có tranh cổ để lại hết. Mình á, đến cái nghệ thuật vẽ từ xưa của mình cũng rắc rối, mình cũng không biết là như thế nào. Rồi thậm chí nó ngay cho đến